phẩm Mèo Đen, tác giả Nguyễn Thị Thụy Vũ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn Ấn Hành, người đọc Kim Xuân, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Ba truyện dài của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ, Khung Rêu, Nhan Tàn Thấp Khuya, Thú Hoang và tập truyện ngắn Lao Vào Lửa vừa được nhà xuất bản Hội Nhà Văn tái bản đã được sự đón nhận nồng nhiệt từ bạn đọc. Sở dĩ như thế không chỉ do Nguyễn Thị Thụy Vũ là một trong năm nhà văn nữ nổi tiếng nhất của miền Nam trước năm 1975, mà điều cốt lõi, thuyết phục nhất của bất kỳ nhà văn nào vẫn chính là tác phẩm của họ. Để chuyển đến bạn đọc trọn vẹn các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ, nay nhà xuất bản Hội Nhà Văn tiếp tục tái bản hai tập truyện ngắn Mèo Đêm, Chiều Mênh Mông và bốn truyện dài Chiều Xuống Êm Đềm như Thiên Đường Lạnh, Ngọn Pháo Bông cho Trận Gió Kinh Thiên. Nhìn chung, toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ thể hiện rõ nét, xuyên suốt ở hai mảng đề tài. Lấy chất liệu từ đời sống của bà con nông dân, cụ thể Vĩnh Long, nơi tác giả sinh ra, Nguyễn Thị Thụy Vũ dựng lại với những câu chuyện tình yêu, tình đời trong sự đổi thay của thời cuộc. Có thể nhìn thấy qua Cho Trận Gió Kinh Thiên như Thiên Đường Lạnh, Chiều Xuống Êm Đềm, Khung Rêu, Nhan Tàn Thấp Khuya, vân vân. Ở đây không chỉ là những biến động dữ dội bên ngoài xã hội, mà còn là sự giằn xé, hỗn tạp, đa chiều từ nội tâm của nhiều mẫu nhân vật. Sức hấp dẫn của Nguyễn Thị Thụy Vũ chính là câu chuyện gia đình, những cuộc hôn nhân éo le, gãy đổ do ràng buộc nghiêm ngặt của quan niệm cũ kỹ và những đổi thay bên ngoài của thời cuộc. Các tình tiết ấy, dù có lúc gay cấn, nhiều sắc màu hỉ, nộ, ái, ố, nhưng trong bút pháp miêu tả, tạo nên các tình huống, các tuyến nhân vật, Nguyễn Thị Thụy Vũ vẫn giữ lại sự trong sáng, chuẩn mực, nhất là ở các nhân vật nữ, dù họ có ý thức vượt ra ngoài. Ở mảng đề tài này, có một điều cần ghi nhận ngoài lời ăn tiếng nói rặt ròng Nam Bộ, tác giả còn có biệt tài quan sát khi miêu tả sinh hoạt nghệ thuật quen thuộc ở nông thôn miền Nam thuở ấy. Chẳng hạn, hát bội đình làng, giải sầu ca vọng cổ. Ngoài ra, còn là sự miêu tả các món ăn dân dã, quê mùa, rất đổi thân thương, nay đã ít nhiều trở thành dĩ vãng. Do đó, khi tái bản các tác phẩm mà Nguyễn Thị Thụy Vũ đã lấy bối cảnh từ thập niên 1940-1950 của thế kỷ trước, chúng tôi nỗ lực thực hiện công tác chú thích trong chừng mực có thể, hy vọng sẽ giúp người đọc hiện nay tiếp nhận được lời ăn tiếng nói trước đây của người Nam Bộ, mà chính sự phong phú, đa dạng về ngôn từ sẽ giúp ta hiểu hơn nữa về con người, vùng đất mà những nhà văn thế hệ trước đã từng khai phá bằng ngôn ngữ miền Nam như Hồ Biểu Chánh, Phi Vân, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Ngọc Linh, vân vân. Nói cách khác, cách sử dụng ngôn từ trong tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ đã góp phần lưu giữ lại tiếng nói, cách phát âm một thời của bà con miệt vườn ở miền Nam đất Việt. Bên cạnh đó, ở mảng đề tài thứ hai, khác những cây bút nữ thời thượng của thập niên 1970, Nguyễn Thị Thụy Vũ đã chọn một lối đi khác hẳn, khai thác về số phận vũ nữ, gái bán ba với nhiều chi tiết được thể hiện bằng con mắt quan sát của một nhà báo. Sở dĩ có được những trang viết sống động, tươi mới này, Nguyễn Thị Thụy Vũ cho biết, từ năm 1961, khi từ quê nhà Vĩnh Long lên Sài Gòn, bà học tiếng Anh và sau đó đi dạy cho các cô bán snack bar. Nhờ đó, bà đã có chất liệu ngồn ngộn, chân thật để viết. Sự tồn tại của loạt tác phẩm về đề tài này như Lao Vào Lửa, Ngọn Pháo Bông, Mèo Đêm, vân vân, không phải ở tình tiết bề ngoài, mà chính là cái nhìn nhân văn, sự đồng cảm sâu sắc của nhà văn về một tầng lớp phụ nữ bị rẻ rúng, khinh thường. Nói như thi hào Nguyễn Du, đó là hạng sống làm vợ khắp người ta. Nhưng cuối cùng, số phận của họ bi đát, cơ cực ra sao, ngòi bút của Nguyễn Thị Thụy Vũ đã có nhiều nỗ lực chạm đến. Một lần nữa, xin nhắc lại, Với tinh thần gạn đục khơi trong, nhà xuất bản Hội Nhà Văn giới thiệu lại một vài tác phẩm của nhà văn miền Nam, trong đó có Nguyễn Thị Thụy Vũ. Qua đó cũng không ngoài thiện chí nhằm góp phần giúp bạn đọc có dịp nhìn lại diện mạo văn học miền Nam tương đối đầy đủ và đa dạng hơn. Trong quá trình thực hiện sách nhằm tránh sai sót về văn bản, chúng tôi chọn bản in đã xuất bản trước đây. Dù cố gắng hết sức nhưng cũng khó tránh khỏi sai sót nếu có. Kính mong được bạn đọc chân thành góp ý. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Một buổi chiều. Con đường Võ Tánh, chú thích. Đường Võ Tánh, nay là đường Nguyễn Trãi, hết chú thích. Đưa tới Bảy Hiền, cho tôi một ý nghĩ là lạ, quen thuộc mà dửng dưng. Tôi đi trên con đường ấy nhiều lần, nhưng ý nghĩ không thay đổi. Tôi còn xa lạ với không khí Sài Gòn, chẳng thấy ở đây có một chút gì vui tươi. Ở đây nhộn nhịp, nhưng tôi có một thế giới riêng, thế giới tẻ ngắt như lúc tôi sống ở Long Xuyên. Chiều thứ Bảy hôm nay, đường Võ Tánh vẫn vắng. Ngồi trên chiếc Velosolet, tôi không buông hết ga. Chiếc Solet bò từ từ như là chiếc xe đạp. Tôi đi qua trước những mái nhà lụp xụp, rải rác hai bên lề. Thỉnh thoảng vài anh chàng trẻ tuổi, cặp tay một cô mặc drip bó sát lấy mông đầy thịt, từ trong ngõ vắng đi ra. Đường này ít xe cộ. Tôi qua khỏi Lăng Cha Cả, qua một nghĩa địa của người Pháp, với những ngôi mộ vuông mang những chữ thập trắng thẳng hàng. Sự lặng lẽ trên đường càng tăng thêm. Thỉnh thoảng một chiếc trực thăng vượt ngang đầu tôi xé tan cái không khí yên lặng của nghĩa địa. Tôi đã đến cổng nhà một cô bạn người Mỹ. Con đường dẫn vào nhà nhỏ hẹp, hai bên viền cây ngọc lan. Dẫn tôi đến một biệt thự trắng xóa, ẩn một nửa dưới chòm cây. Tôi đi vòng sau bếp, rồi leo lên thang gác. Ở đây tôi có thể nghe tiếng đoàn quân xa chạy rầm rộ bên đường Lê Văn Duyệt. Tôi tò mò lên phòng Martha Smith, cô bạn gái kiêm cô giáo của tôi. Đáng lẽ giờ này Martha còn đi bơi ở hồ tắm Cộng Hòa, nhưng nàng đã hứa tiếp tôi. Bước nhẹ nhẹ vào phòng, tôi đến cạnh bên nàng, nhưng nàng chưa hay biết. Martha đang mê đọc một tờ báo Việt vì nàng cũng đang trao dồi Việt ngữ. Tôi kêu lên. Hai, Martha! Nàng giật mình buông rời tờ báo, vỗ lấy vai tôi. Tôi sẽ đi Vũng Tàu tuần sau, bây giờ tôi dành cho chị cả buổi chiều này. Martha hơi nhỏ nhắn đối với gái Tây Phương. Nàng có lần hỏi tôi. Này Linh! Chị trông tôi giống gái Tàu không? Thật vậy, nàng giống một ả sẩm nếu mái tóc nàng đen. Tóc mắt ta hớt kiểu Randa, nàng ít mặc đầm. Chị thích mặc quần tây, áo sơ mi ngắn. Trong mắt ta có vẻ thể thao lắm. Nàng bảo ưa hát tiếng Việt mặc dù giọng còn cứng và nàng lại có cái tài bắt chước các ca sĩ Việt Nam. Tôi khai thác ngay. Martha, hát tặng tôi một bản nhạc Việt đi. Nàng nhận lời liền, không từ chối. Martha đứng phắt dậy, xách cái đàn guitar ra. Cô ta đặt cây đàn dựa vào thành ghế. Linh, thí dụ đây là máy vi âm. Và hôm nay tôi hát tặng chị bản Mưa Rừng. Bất chợt, Martha móc chiếc khăn tay ở túi. Tay trái cầm khăn, tay mặt vịn cái đàn. Tôi hiểu ngay, nàng đã quan sát tỉ mỉ các nàng ca sĩ Việt Nam. Tôi dục cười thành tiếng. Lúc đầu, Martha làm ra vẻ mơ màng. Sau đó, nàng cầm khăn mu xoa, vừa hát, vừa chớp mắt lia lịa, vừa nhún nhảy. Hát xong, nàng hỏi tôi. Tại sao các cô ca sĩ Việt Nam khi trình diễn lại cầm khăn vậy? Tôi nói bằng một giọng rầu rĩ. Vốn đa cảm, họ phải cầm khăn tay theo để phòng khi họ khóc. Nhạc buồn, dễ làm cho người Việt chúng tôi khóc lắm. Martha ngạc nhiên rồi ngẫm nghĩ. Nhưng tôi gặp họ trình diễn nhạc nhộn mà, vả lại khi hát họ tươi cười. Tôi nói liều, họ cười nhưng họ khóc sau hậu trường. Martha cười nghiêng ngửa. Sau màn ca hát, Martha đi pha trà. Nàng vừa làm vừa hát khe khẽ, điệu bộ nàng nhí nhảnh. Sau vài phút, Chúng tôi ngồi bên nhau nói chuyện tâm tình. Giọng mắt ta không vui tươi như lúc đầu. Tôi hỏi. Sao chị sang đây một mình? Chị không nhớ nhà sao? Mắt ta nhướng mày so vai. Cũng đôi khi thôi, chị à. Nhưng tôi thích xa nhà. Tôi muốn tìm không khí mới. Vả lại tôi muốn gặp chị như hôm nay đây. Mắt ta lấy điếu thuốc rồi bật que diêm. Dáng điệu nàng chậm chạp như để xếp lại quá khứ cho có thứ tự. Trong khi làn khói xám từ trong miệng nàng bay ra, nàng duỗi người trên ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Chú thích: sofa, tiếng Pháp sofa, ghế dài có nệm, còn gọi là trường kỷ. Hết chú thích. Tôi yêu một thanh niên cùng học ở Michigan. Chú thích: Michigan là một tiểu bang thuộc vùng Bắc Đông Bắc của Hoa Kỳ, giáp Canada. Hết chú thích. Nhưng chàng ta có người đẹp khác. Chán quá, tôi thích thay đổi cái không khí lạnh lẽo của quê tôi và tìm đến xứ chị để được ấm áp hơn. Nhưng chị còn đi đâu ngoài Việt Nam không? Có chứ, tôi sẽ đi Nhật, Thái Lan và Campuchia nữa. Chưa đi các xứ đó nên tôi cảm thấy quê chị cho tôi khá nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi cảm ơn nàng bằng một cái nhìn âu yếm. Chị sẽ làm gì sau khi chu du Á Châu? Tôi về quê hương sống ở trong trại dưỡng già và viết hồi ký. Thế nào trong trang đầu hồi ký của tôi, chị cũng là nhân vật đáng kể. Bỗng nàng dụi điếu thuốc chỉ cháy một nửa, rồi ngồi phắt dậy. Này Linh, sắp tới giờ Bin đến thăm tôi đấy. Tôi vội xin phép ra về, nhưng mắt ta níu tôi lại. Sao lại về? Hôm nay tôi dành cho chị một sự ngạc nhiên. Cứ ngồi đây chờ tôi một tí đi. Không hiểu sao tôi ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ. Mắt ta vào phòng riêng khép cửa lại. Tôi nhìn quanh quất, căn phòng hình chữ nhật, sơn trắng xóa. Giữa nhà, một bộ salon nệm mút màu nâu thẫm. Nhìn chiếc ghế sofa, mắt ta bảo. Tôi chưng dọn phòng này sơ sài, nhưng nó có cái nghĩa riêng của nó. Mỗi lần đi làm về, tôi nằm trên chiếc ghế này hút thuốc. Lúc đó tôi quên rằng tôi sống xa nhà. Chị ơi, vì phòng này giống hệt phòng má tôi dành riêng cho tôi lúc tôi còn ở Texas. Chỉ thiếu cái lò sưởi kiểu cổ đốt bằng củi thôi. Trong không khí yên lặng, bỗng vang lên tiếng thụ cầm của bà mục sư già gần bên làm tôi buồn ngủ. Linh mạnh đấy chứ. Tôi quay lại, Bin đã đến bên cạnh. Chàng niềm nở bắt tay tôi. Bin to lớn, mắt chàng trong xanh như đôi mắt mèo, tóc chàng hoe vàng, màu của dây tơ hồng bò trên hàng dậu. Tôi quen Bin qua một cô bạn, rồi Bin mời chúng tôi thăm trại gia súc ở Bảy Hiền. Bin thích pha trò và rất lịch sự. Có lần chàng lái xe đưa chúng tôi đi thăm trại heo giống. Đến chuồng những con heo khổng lồ, chúng tôi phải bưng mũi. Bin thấy chúng tôi tỏ vẻ khó chịu, liền cười khanh khách. Linh, tôi đưa Linh vào cửa hàng nước hoa đấy. Chàng đưa chúng tôi từ chuồng heo đến tàu ngựa. Mỗi nơi được chàng giải thích một cách dí dỏm. Ngoài những lúc đi thăm trại gia súc, Bin còn chịu khó dạy tôi học Anh văn. Bin thân với tôi ngay từ đầu. Chàng có lần bảo. Linh, tôi thích có những người bạn gái Việt. Sao họ lành quá? Nhất là lúc các cô e thẹn thì dễ mến lạ. Bin đưa mắt đảo khắp gian phòng. Tôi hiểu ngay là chàng muốn hỏi về Marta. Đợi một chút, Bin. Marta sẽ cho chúng mình một sự ngạc nhiên. Chờ xem. Bin ngồi xuống cạnh tôi cười vơ vẩn. Bốn mắt chúng tôi dán lên cánh cửa phòng nàng và chờ đợi. Cửa phòng bật mở. Marta hiện ra với chiếc áo dài Việt Nam màu hồng. Tay cầm chiếc nón lá. Càng đáng ngạc nhiên hơn, tóc nàng biến thành dài. Đen ống và bỏ xõa trước ngực. Nàng chậm chạp tiến về phía chúng tôi, trịnh trọng cúi đầu. Chào Bin, Linh xem tôi thế nào? Bin cười. Marta, em tuyệt thật. Marta quay sang tôi bảo. Linh, tụi mình đi chơi phố. Có tôi hẳn chị không từ chối đi với con trai Mỹ chứ. Tôi gọi. Kìa Marta, sao lông nheo chị lại nâu vàng thế? Marta kêu lên. Ấy chết, tôi quên. Nàng chạy sổ vào phòng, ngồi lại bàn trang điểm. Tôi bỏ pin đó vào ngồi bên nàng để làm cốt dấn sắc đẹp cho nàng. Mặt ta lấy cái bàn chải nhỏ đánh cho đôi hàng lông nheo biến thành đen nhánh. Mặt ta nhìn lần nữa vào gương, mắt nàng mơ màng, miệng cười đắc ý. Nàng chạy đến bên pin dục. Đi pin, hôm nay anh đi dạo với hai cô con gái Việt. Linh, thôi chúng mình ra xe. Tôi mượn cớ bận việc để thoái thác vì có mặc cảm, bây giờ mình là người thừa. Bin, Bill Chinton là bạn của tôi. Mata quen với Bin do tôi giới thiệu. Bây giờ hai người yêu nhau. Tôi chưa muốn trở về ngay căn nhà trọ ở Hàng Xanh. Tôi cho xe chạy ra bến Bạch Đằng. Trời tối hẳn. Cuộc sinh hoạt ở đây náo nhiệt. Phần nhiều người ta đi chơi có bè có bạn. Là một cuộc phiếm du đơn độc. Tôi bỗng có cảm tưởng thiên hạ quên mình. Tuy vậy tôi thấy dễ chịu. Pho tượng Hai Bà Trưng. Chú thích. Pho tượng Hai Bà Trưng dựng tại công trường Mê Linh sau đảo Chánh Ngô Đình Diệm năm 1963 đã bị người dân Sài Gòn giật sập vì tượng giống hình mẹ con bà Ngô Đình Nhu. Hết chú thích. Đặt giữa công trường Mê Linh, lãnh đạm ngó xuống lớp người nhốn nháo chung quanh. Tôi gửi chiếc xe Solet rồi thơ thẩn trên những lối đi trải sạn giữa những bồn cỏ hình vuông dài, những cây liễu trồng giữa bồn ủ rũ dưới ánh điện lờ mờ. Tôi men lại bể cá vàng giữa công trường. Cuộc sinh hoạt của loài cá rực rỡ này cũng nhộn nhịp. Tôi mua một gói bắp rang bơ rồi thả từng hộp xuống bể cho chúng đớp. Tự nhiên tôi buồn rũ. Mặt ta xa nhà, thiếu hẳn tình thương gia đình. Nhưng bù lại, nàng được nhiều người say mê. Nàng có nhiều mối tình. Sắc đẹp Á Đông của nàng dễ quyến rũ những người chuộng vẻ đẹp xa lạ như Bin. Tôi xa gia đình. Tôi mất Duy. Tôi nhớ khi mới lên Sài Gòn, chiều nào tôi cũng được Duy đưa đi chơi phố. Bây giờ tôi bỗng như người vô hồn giữa phố đông xa lạ. Cảnh vật vẫn hoạt động theo nhịp điệu cũ, không buồn biết đến tôi. Và Duy không có ở đây. Hình như tất cả đều quay mặt không nhìn tôi. Thuở đó, ba má tôi xuống Sóc Trăng lập nghiệp. Em gái tôi đã lên Sài Gòn học. Chỉ còn có một mình tôi trong căn nhà cổ âm thầm ở Long Xuyên. Tôi làm nghề giảng tập viên. Lương thì ít, cực thì nhiều. Nỗi buồn lờ mờ tưởng như không sao dứt được. Cứ mỗi sáng thức dậy chưa rửa mặt, tôi bước ra cổng nhà chờ bà bán xôi. Chỉ một đồng, tôi đã được một bữa ăn sáng và sửa soạn đi dạy học. Nói là sửa soạn, thật ra chỉ khoác lên người chiếc áo nội hóa, mặt xanh nhợt không son phấn. Trên con đường đến trường, một trường làng cách nhà tôi lối 10 phút xe đạp. Tôi vừa đạp, vừa nghĩ du dơ. Đôi khi tôi đuổi theo một giấc mơ hết sức ngớ ngẩn. Tôi mơ thành triệu phú nhờ một tấm vé số kiến thiết. Rồi thì bao nhiêu chuyện đẹp xảy ra. Tưởng tượng đó làm tôi bật cười. Nếu có con bạn nào bắt gặp bất ngờ cái cười quái gở ấy, chúng lại kêu lên. Cười gì vậy? Tôi chỉ biết cười thêm để trả lời. Xã hội nhà trường cứ đều đều như tiếng tí tách đồng hồ. Sau những giờ hò hét con nít, tôi trở về gian nhà cũ kỹ, lạnh ngắt ấy. Đêm nào tôi cũng nghe tiếng sông róc rách sau nhà, tiếng tàu xà lan chạy xình xịch. Đêm nào tôi cũng chìm trong những tiếng động đó. Tôi phải ra đi, ra khỏi cái nhà này. Cuộc đời tôi sẽ thay đổi, tôi tin chắc như vậy. Thừa dịp nám phổi, tôi làm đơn xin nghỉ hẳn việc dạy học. Sau khi tôi được phép nghỉ, ông hiệu trưởng tổ chức một bữa tiệc tiễn hành. Bữa tiệc tổ chức tại nhà hàng thuộc vào hạng trung trong tỉnh. Chúng tôi gồm tất cả 11 người, 8 nữ và 3 nam, kể cả ông hiệu trưởng. Các bạn nữ đồng nghiệp của tôi có vẻ quyến luyến tôi thật tình. Chắc hẳn họ tiếc mất đi một con bé dám cầm đầu cãi cọp với ông hiệu trưởng có tí máu xấu. Sau bài diễn văn của ông hiệu trưởng, các bạn gái của tôi tỏ vẻ cảm động, còn tôi cảm thấy buồn buồn trước sự đổi thay, dù là sự đổi thay mà mình tha thiết mong muốn. Sau khi tiệc tàn và được mỗi bạn tặng cho một cái vỗ vai hay siết tay gần như muốn gãy hết cả ngón, tôi lủi thủi trở về. Căn nhà càng tăng thêm lạnh lẽo, cái lạnh lẽo của nhà xác. Tôi xếp vội vài thứ cần dùng mang theo, mọi việc đâu vào đó. Tôi vào giường cố dỗ giấc, nhưng bao nhiêu ý nghĩ vui buồn cứ lần lượt quấy rộn tôi. Trằn trọc mãi, tôi có cảm tưởng đêm dài không bao giờ hết. Bất chợt đồng hồ buông 5 tiếng, tôi thức dậy sửa soạn lên đường. Tôi chỉ đánh thức người anh họ và gửi gắm nhà cửa rồi lặng lẽ ra đi. Trời chưa sáng hẳn, ông anh họ tôi còn ngây ngủ. Tôi nói huyên thuyên nhưng không biết mình nói những gì. Tôi cần tuôn hết những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Cuộc đời ở đây đè nặng làm tôi nghẹt thở. Ra khỏi nhà tôi nhẹ cả người. Nhưng như người ngồi mãi trong chỗ tối tăm thì ra ánh sáng lại bị chói mắt. Đột nhiên nước mắt tôi trào ra. Ông anh họ an ủi tôi. Bấy giờ cái ý tưởng về cuộc đời mới lại không còn làm tôi phấn khởi chút nào. Vòm trời nơi quê cũ vẫn dửng dưng, nhưng sao lúc này nó lại ràng buộc tôi như vậy? Ra đi một mình khi trời còn mờ tối, cảm xúc ủy mị xui tôi có cảm tưởng bị người xứ sở hắt hủi. Dòng sông Mỹ Thuận trôi xiết, mùa này nước sông đục. Trong nắng sớm, những cánh buồm xa thấp thoáng. Tôi đã sang sông, nhưng không phải để đi lấy chồng. Nghĩ lại tự nhiên mình rất khỏi cuộc sống cũ, lòng bỗng thấy hơi hối tiếc. Nhưng tôi phải đi, cuộc đời ở đây đứng sững lại, tôi muốn tìm cái gì khác hơn. Tôi ra đi đột ngột và lặng lẽ quá. 3 tháng sau, Nga gửi thơ cho tôi, thuật lại những lời nhận xét của các đồng nghiệp. Có người nói tôi trốn xứ để đi sanh nở. Có người đồn tôi xách gói theo ông hiệu trưởng. Vì sau khi tôi xin nghỉ việc, ông hiệu trưởng cũng bị đổi đi về miền đất đỏ sau 1 tuần. Chú thích: quấy rộn là làm quấy, quậy một cách ồn ào, có tính cách đùa nghịch. Hết chú thích. Đọc thư Nga, tôi ngơ ngẩn không rõ nên vui hay buồn. Sở dĩ thiên hạ đồn như thế vì tỉnh tôi nhỏ bé quá. Chuyện gì họ cũng thích bàn tán. Họ giàu tưởng tượng và khoái thêm thắt. Hơn nữa, những cô giáo xin nghỉ việc bất ngờ thường thường cũng chỉ có 2 lẽ. Đi đẻ hay đi theo trai. Cách đó vài tháng, lang thang ngoài chợ Bến Thành, tôi gặp một chị bạn đồng nghiệp và đồng xứ. Tôi không giấu được mừng rỡ khi cầm tay chị. Vô tình, tôi bắt gặp đôi mắt của chị do thám xuống bụng tôi. Anh Duy, bây giờ em học Anh Văn, em trở lại làm nữ sinh. 27 tuổi rồi, em không còn một tâm hồn nữ sinh nữa. Em còn nhớ khi ở quê nhà, mỗi buổi chiều thứ bảy em mặc áo trắng, dẫn bạn học trò gái đi dạo ở vùng ngoại ô tỉnh lỵ. Cô trò xúm xít dưới bóng cây, chúng nó cúi đầu trên khung thêu, còn em thì kể những chuyện đời xưa có tính cách giáo dục. Anh kiếm em rồi ngắm em, chung quanh em toàn là màu xanh của lá cây. Anh bảo em là nàng tiên trong nội cỏ của thiên đường. Bây giờ em ở đây, cái vẻ bỡ ngỡ quê mùa của em không ăn khớp cảnh xa lạ của Sài Gòn đầy màu sắc này. Rời khung cảnh cũ, em hết là nàng tiên rồi. Bây giờ anh đi xa, em nối lại đời học trò. Mộng em thì to và nỗi cô đơn không nhỏ. Cuộc yêu đương của chúng mình kéo dài chỉ gieo thêm nhiều cái nhàm chán. Em đã quá lứa rồi, em cần phải có nghề nghiệp hẳn hoi. Em sẽ cắt ca cắt cụm để dành từng đồng. Còn gì chua chát hơn là một cô gái già vô nghề nghiệp, sống nhờ đứa em gái, giữ con cho nó như một vú em. Rồi mỗi khi nhìn cảnh âu yếm của vợ chồng nó, rồi tủi thân, rồi ghen ghét hạnh phúc của kẻ khác. Em sợ lắm anh Duy ơi. Tôi cho xe chạy về Gia Định, ý nghĩ vừa rồi làm cho tôi buồn. Nhưng trong cái buồn có vẻ gì hài hước. Xe hết xăng, nhưng tôi không lại trạm đổ xăng, cứ đạp chậm chậm. Đến một khoảng tối của con đường Bạch Đằng, một đứa bé chặn tôi lại rồi nói: cô ơi, có ông Huê Kiều muốn nói chuyện với cô. Tôi thắng xe lại. Trong bóng tối mờ mờ, có một người Huê Kiều, mập, lùn và bụng bự, nói tiếng Việt bập bẹ. Hà, cái này chào cú lẻn. Cô nương. Chú thích: cú lẻn là cô nương. Cô lẻn ăn cơm chưa? Ly coi hát bóng với tôi nha. Tôi ngạc nhiên, rồi đau đớn bàng hoàng. nếu đi với Duy thì tôi đâu có gặp cảnh này. Tôi nói bằng một giọng run run, không hiểu sao nước mắt gần như muốn tuôn ra. Ông lầm rồi, tôi đi học lớp tối về. Hắn luống cuống xin lỗi, tôi lạnh lùng đạp xe. Đường vắng, tôi cần phải đạp mau. Nghĩ đến lát nữa đây, mình sẽ nằm trong bóng tối trên căn gác xếp. Tôi muốn trở về Long Xuyên ngay. Ở đó tiếng sông róc rách sau nhà có lẽ sẽ dỗ về tôi. Và tôi sẽ nằm dưới bầu trời quen thuộc, ôn lại những chuyện thời thơ ấu. Chú thích: hát bóng, nghĩa là hát bóng, cách phát âm ngọng nghịu của nhân vật người Hoa.
Đợi chuyến đi xa.
Chiều hôm đó, vừa đi phố về, chị Tám kề tai tôi nói nhỏ: cụ Linh ơi, lúc này trộm thường rình rập nhà mình. Mắt chị Tám sáng lên và hướng về căn bếp. Chị dục: cô ăn cơm mau đi, rồi tắt đèn giả bộ ngủ sớm. Hôm nay ta chia nhau rình. Tôi thay vội áo, rồi ngồi vào bàn. Cả nhà đã dùng bữa xong để chuẩn bị bắt kẻ trộm. Cô Ba đến bên tôi lẩm bẩm: thấy nhà mình chỉ có đàn bà con gái, trộm nó cũng dễ ngươi. Chú thích: dễ ngươi, nghĩa là lờn mặt, không kiên sợ. Hết chú thích. Tôi già vội chén cơm, không thấy mùi vị gì hết. Tôi vừa bỏ đũa xuống, Ánh đã chực sẵn bên cạnh dọn dẹp ngay. Hương đứng gần bên tôi thỏ thẻ: nếu nó vào, em nhất định trùm mền cho kỹ. Mặc tình nó muốn lấy gì đó thì tùy. Nói ra chẳng hổ thẹn, tôi chẳng sợ hãi chút nào, mà cũng chẳng tin rằng sẽ có ăn trộm đến. Cả nhà này cứ tưởng tượng nhiều chuyện ghê gớm lắm để rồi lo sợ dẫn dơ. Tôi chỉ yên lặng, nếu tôi cãi với họ, họ sẽ giận. Nhìn những gương mặt nhớn nhác của mọi người, tôi cũng thấy một niềm vui nho nhỏ và ngộ nghĩnh. Ít ra phải có một chuyện gì làm sai lệch nếp sống phẳng lặng ở trong căn nhà này. Dầu không gặp ăn trộm đi nữa, ít ra khoảng thời gian từ hồi chiều tới giờ cũng cho họ một cảm giác mạnh. Sau đó nếu không có gì, họ cũng bàn tán. Tôi chán những buổi tối, mỗi người thường đi ngủ sớm, chẳng ai trò chuyện với ai. Hôm nay mới có dịp để họ bàn tán, và tôi có dịp quên cái phẳng lặng trân tráo nơi đây. Bóng tối đặc dần, ngoài đường sinh hoạt vẫn tiếp tục thản nhiên. Vốn nhát hơn ai cả, Tuyết lại biểu môi chế nhạo Hương: có chuyện gì chị cũng rối cả lên, rủi nhà cháy, chắc chị ôm cối đá ra ngoài, chứ chẳng nhớ tiếp vòng vàng tiền bạc gì ráo. Chị Tám ra lệnh: im đi, nói tầm bậy hoài. Chị vội vã tắt cả đèn đuốc, rồi ngồi gần bể chứa nước mưa, mắt hướng về căn bếp. Hai đứa con trai của chị cầm khúc gỗ, ngồi hai bên hộ vệ cho mẹ. Mọi người khác tìm một nơi kín đáo, rồi hướng mắt về mái bếp. Tôi đến cạnh chị Tám, tiếng tim chị đập rõ mồn một. Đồng hồ trên tường buông 9 tiếng khô khan. Sau vài phút thấy không có gì động tĩnh, tôi tò mò lên nhà trên. Bóng tối và sự im lặng đè nặng lên căn phố hẹp. Tôi vừa đi ngang qua bộ dáng, bỗng một bàn tay lạnh ngắt níu lấy ống quần tôi suýt la lên. Nhưng Hương ló mặt ra khỏi thành dáng, thì ra Hương đã phục kích dưới sàn với Ánh. Tôi cố cắn chặt hai hàm răng để khỏi bật cười thành tiếng. Hương thì thào: chị đi đâu đó, chung vô đây với tụi em cho ấm áp. Tôi ngồi xuống, Hương ôm chầm lấy lưng tôi. Bỗng có tiếng suỵt ở kẹt tủ áo, tôi nhận ngay ra bóng cô Ba. Thình lình cây đèn bấm từ hướng chị Tám bật lên, tiếp theo là tiếng thét the thé của chị: kìa, nó đó. Chúng tôi đứng phắt dậy, chạy dồn lại chỗ chị Tám. Chúng tôi dụm đầu nhau về phía thang gác nhà bên cạnh. Nhà tắm đặt sát trên mái bếp của nhà láng giềng, hiện ra một khoảng sáng rộng. Một người đàn ông đang tắm. Chị Tám bàng hoàng kinh ngạc đến độ quên tắt đèn bấm. Mọi người ngơ ngác chưa kịp cười thì thằng Bình, con út của chị Tám, la lên: tưởng gì, té ra thầy Năm. Lúc thầy Năm vừa quấn khăn xong cái thân mình loáng ướt, chị Tám mới chịu tắt đèn. Thầy Năm chửi thề rồi la: người ta tắm, làm gì mà rình rập như vậy? Chị Tám bỏ nước nhỏ: xin lỗi thầy Năm nghe, tụi tôi tưởng trộm rình nhà, ai mà dè. Chị bỏ lên nhà trên, chúng tôi cũng bẽn lẽn theo sau. Chị Tám vừa đi vừa cào nhàu: ăn ở như vậy mà coi sao được chứ. Vậy mà còn chửi thề nữa. Chúng tôi bây giờ mới cười rộ, chị Tám cũng cười theo, nhưng trên nét mặt chị còn vẻ sượng sùng lẫn hờn dỗi. Cô ba cười khanh khách bảo, hôm nay xui quá mạng, tại chị đó nghe chị Tám. Chị Tám im lặng xoay tìm đôi guốc. Tuyết nói giọng có vẻ nhiếc mẹ, nhà chỉ có đàn bà quá và con gái chưa chồng, làm kiểu này thử hỏi ngày mai làm sao dám nhìn chòm sớm. Thình lình tiếng thầy Năm oan oát cất lên, giờ này làm gì có ăn trộm mà rình, khéo bày đặt mà thôi. Tôi không sao dỗ được giấc ngủ, chung quanh tôi bóng tối dày đặc muốn ngạt thở. Mấy đêm trước tôi quen ngủ không cần đèn trong, nằm trong bóng tối lòng tôi êm ả lắm. Nhưng đêm nay tôi mất ngủ, bóng tối gieo cho tôi nhiều ý nghĩ điên rồ làm tôi chóng mặt. Chung quanh yên lặng, tiếng động cơ ngoài đường như gần như xa. Nhà này quen ngủ sớm, chỉ có một mình tôi trằn trọc. Bao nhiêu kỷ niệm ít khi tôi nhớ rõ, cớ sao đêm nay nó lũ lượt trở về. Đầu óc tôi bây giờ như tấm màn rách lỗ đổ, mà tư tưởng hắc ám như những luồng gió lạnh xoáy vào. Có lẽ tại ly cà phê của Duy mời tôi hồi chiều mà tôi mất ngủ. Chiều rồi, chúng tôi lang thang ở đường Lê Lợi. Chúng tôi nói mãi cũng cạn chuyện. Không khí nguội lạnh vây lấy hai người. Để tránh cái chán nản bắt đầu lan rộng, Duy rủ tôi đi uống cà phê, vẫn không sao lay động, xua đuổi nỗi cơn buồn của tôi được. Đã qua rồi những lần hẹn hò thú vị. Hồi đó tuy hồi hộp, lạnh tay lạnh chân khi đi bên chàng, nhưng tôi sung sướng, thấy cái gì cũng thân mật với mình cả. Bây giờ, chúng tôi có kéo dài cuộc yêu đương hững hờ. Vắng lâu thì nhớ, mà gần nhau chỉ thú vị chừng vài tiếng đồng hồ. Sau khi chia tay, Duy bảo, càng ngày em sắp biến thành tượng đá. Tôi uể oải về nhà trọ của chị Tám, đó là một xã hội của những gái chưa chồng và người quả phụ. Chúng tôi sống gần nhau, thỉnh thoảng tán nhảm với nhau, và khó mà thông cảm nhau. Mỗi người sống với một thế giới riêng, một ảo tưởng riêng. Ngoài mặt tất cả đều làm vẻ thản nhiên, nhưng ai biết được những thầm kín bên trong. Mỗi ngày chúng tôi chỉ gặp nhau ở hai bữa cơm. Để cho không khí ấm áp, chúng tôi nói vớ vẩn về thời trang hoặc chuyện ngồi lê đôi mách vô hại. Nhà chị Tám ở hẻm gần chợ Vườn Chuối. Đây chỉ là một căn phố thường với cái mặt tiền hơi tối vì bọc lưới dày. Đứng ngoài nhìn vào, người ta hầu không thấy rõ bên trong. Anh Tám chìm tàu bị chết mấy năm trước, để lại bốn đứa con, hai gái, hai trai. Từ ngày anh Tám qua đời, chị phải bươn chải để nuôi con. Chị dạy ở trường nữ công không mấy tên tuổi ở Sài Gòn. Ngoài đồng tiền lương 1.200 đồng, chị có ý kiếm tiền thêm bằng cách nấu cơm tháng. Chúng tôi đến ở với chị nhờ một cột báo đăng quảng cáo rau vặt. Từ ngày thành cô giáo nữ công, chị đi uống tóc, trang điểm giống như một bà huyện ở Lục Tỉnh. Chị lại còn đánh móng tay, thoa phấn, bôi son, kẻ lông mày, nhưng chẳng có vẻ thị thành chút nào hết. Ở đây, nhà cửa chen chúc, thiên hạ rần rộ, nhưng chẳng ai giao thiệp với ai. Có lần ông hàng xóm chết, cũng chẳng ai thèm qua hỏi thăm. Họ sống liền vách nhau, nhưng làm kẻ lạ. Chị Tám ở đây gần 4 năm, nhưng vẫn chưa biết người ở gần bên làm nghề gì. Ngày nào họ cũng đi một con đường, nhưng không buồn tặng nhau một nụ cười. Ngoài giờ làm việc, chị chỉ ở nhà hú hí với bốn đứa con. Bước vào nhà xong là chị khóa cửa lại. Nếu có tiếng gõ cửa, chị bước ra nhìn mặt thật kỹ xem có phải người quen hay không, rồi mới chịu mở cửa. Ngoài năm mẹ con chị Tám, còn thêm bốn đứa chúng tôi đến ăn cơm tháng. Cô ba gần 40 tuổi, chưa chồng, làm thư ký của một hãng tư nào đó, về ở trước nhất. Rồi đến cô Hương ở Thủ Dầu Một, xuống học nữ công, và cũng là một trong những học trò trường chị Tám dạy. Hương đã đính hôn với một thầy giáo làng. Hương vui tươi hơn hết, có lẽ vì cô ta sắp bước vào cuộc sống mới của các cô gái đương thì. Hương thân với tôi nhất nhà, vì tôi là kẻ mà Hương có thể tán gẫu sôi nổi những chuyện vớ vẩn. Hương thích nói chuyện mình cũng như chuyện người. Tuy mới đến trước tôi chỉ có một tháng, nhưng nàng rành từng nếp sống của mọi người trong nhà. Không biết Mỹ làm nghề gì, hình như là vũ nữ thì phải. Nàng ít nói chuyện với ai, thường thích ngồi một mình trầm ngâm. Đôi khi tôi thấy mắt Mỹ đỏ lên. Cứ mỗi lần Mỹ thừa người trên bộ đi văn. Chú thích. Đi văn, tiếng Pháp. Nghĩa là sạp bằng gỗ dùng để nằm, ngồi. Hết chú thích. Là Ánh, con cả của chị Tám, đến thì thầm những gì tôi không rõ lắm. Cả hai cùng khóc. Mỹ là em chú bác của Ánh. Ánh cục mịch thật thà hơn Tuyết, cô em kế. Tuyết học ở trường mỹ thuật. Cô ta có vẻ kiêu căng và ăn hiếp Ánh. Ngoài giờ đi học, Ánh làm tất cả công chuyện nhà vì không có người giúp việc. Nếu ai mới vào, nhìn Ánh, họ sẽ lầm Ánh là cô nấu bếp, giữ em cho chị Tám. Bình và Tường còn bé, không có gì đặc biệt. Hai cậu ít ở nhà ngoài hai bữa cơm trưa và tối. Sau buổi học, hai cậu dắt díu xuống cầu Ông Lãnh lượm nút ve hay đứng chực ở các rạp hát để chờ ai sắp vào cửa níu áo xin theo vô xem hát. Một ngôi nhà âm thịnh dương suy, đàn ông chỉ là hai đứa con nít ranh. Mỗi người đàn bà có thái độ riêng biệt đối với cuộc đời. Những kẻ mơ ước cuộc đời, thay đổi gồm có Ánh, Tuyết, Mỹ và tôi. Ánh mơ được làm một cô giáo để thoát khỏi cảnh làm bếp quần quật suốt ngày. Tuyết ước ao trở thành một nữ họa sĩ có tên tuổi. Mỹ chỉ ước mong có người hào hiệp nhào vô nhận làm bố thằng nhỏ sắp ra đời. Hương lo trau dồi nữ công nữ hạnh để làm vừa lòng bà mẹ chồng tương lai, có tiếng là ưa chú ý đến tài tiểu xảo của con dâu. Cô ba đã an phận làm gái già. Có nhiều tối, cô chui vào mùng, trong đèn bóng nhỏ vừa đủ ánh sáng để viết thư tình cho một người yêu cũ của cô đã có vợ và sắp làm xuôi. Cô còn ước mơ gì nữa? Chỉ nuôi một ảo mộng. Thú vị có lẽ cũng nhiều, nhưng đau khổ không ít. Không hiểu chị Tám có mơ ước làm lại cuộc đời hay không, nhưng tôi chỉ thấy bên ngoài chị hết sức chăm chút cái nhan sắc sắp tàn vì tuổi cao và vì trải qua bốn kỳ sanh nở. Sáng nào chị cũng thức dậy sớm nhất nhà để trang điểm, nắng vuốt từng lọn tóc, uốn éo rã rượi thật lâu trước gương. Về phần tôi sống như một loài thảo mộc, đã không làm đẹp mắt mọi người, cũng chẳng bổ ích gì cho ai. Bàn tay tôi vốn vụng về, mỗi khi dồi phấn hay thoa son, tôi làm cho mọi người phải nhức mắt ở lối trang điểm nhớp nhúa. Đáp vậy, má tôi thường gửi thư dặn. Con à, cặp môi của con xệ xuống ở hai bên mép. Đó là một cái miệng hỗn vặt. Vậy con đừng dùng son làm gì. Càng thoa môi đậm, càng làm cho cái hỗn hiện rõ mồn một. Mỗi tuần lễ tôi đi cân, rồi mua dầu cá về để tẩm bổ. Thân hình tôi cứ mỏng lét. Tuy vậy, tôi vẫn chăm chút sắc đẹp như ai. Sáng uống thuốc bổ, tối uống một ly sữa trước khi đi ngủ. Tiền quà bánh chỉ dùng để mua Le Condes thoa da mặt. Tôi giữ duy bằng cái gì bây giờ? Nhưng các bạn yên trí, chẳng có cô nào thích cái mặt vô vị của chàng. Chỉ có tôi, vì thiếu thốn, tôi mới tiêu thụ được chàng. Tại sao tôi ở đây? Chung quanh tôi chỉ có gái đợi chồng, gái chữa hoang, gái già và đàn bà quá. Thế nào tôi cũng phải rời xa ngôi nhà này. Tôi mơ một sinh khí mới lạ. Tôi không phải là kẻ chán đời đến nỗi sống ra sao cũng được. Dù có cảm tưởng bị đời quên lãng, nhưng tôi không muốn trở thành một nhân vật lố lăng, bất cần thiên hạ để phản ứng với cái hờ hững của đời. Cuộc đời cô đơn kéo dài quá, bao nhiêu là tiếc rẻ mơ ước xếp chồng chất theo số tuổi của mình. Hiện tại có bộ mặt rầu rĩ, và tôi náo nức muốn biết tương lai. Tôi chờ đợi bâng quơ và tương lai mới lạ như lùi xa dần. Hôm ấy tôi trở về quê nhà. Dần, cô bạn láng giềng rủ tôi đi xem bói. Nàng quảng cáo kịch liệt về ông thầy bói làm tôi siêu lòng. Nàng giục tôi đi không kịp chải tóc. Chúng tôi dắt díu vào con đường đất hẹp, cỏ mọc lan ra chỉ còn một lối đi nhỏ. Dưới chân tôi, bông cỏ mây trắng xôn xao dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Tiếng quạ khô khan trên những nhánh dương cao tít như nhắc nhở cái bề sâu thẳm của yên lặng. Chúng tôi đến một căn nhà lá nhỏ nhưng tối sầm vì giàn mướp trồng lộn với đậu rồng trước sân. Một đứa gái trạc 13 tuổi bưng một cái đèn hoa kỳ đặt ở bàn giữa. Chúng tôi tiến đến cửa chính, nhìn quanh quất căn nhà chìm giữa khói hương nghi ngút. Hai bên vách lá, những bức tranh kể sự tích Phạm Công Cúc Hoa và Tề Thiên Đại Thánh treo ngổn ngang. Một người đàn ông to lớn như hộ pháp với bộ bà ba vải sim đen, nghe hai hàm răng vàng chói, cười đón chúng tôi. Tôi gật đầu chào, rồi bước theo ông ta vào trong. Ông ta vào phòng ôm một chiếc cặp táp. Chú thích: cặp táp, tiếng Pháp. Cặp sách tay, dùng đựng sách vở, giấy tờ, dùng cho thầy cô, học sinh, công nhân viên chức. Hết chú thích. Và mời chúng tôi ngồi trên cái vạt tre. Thầy ba lấy một bộ hình gồm 100 lá phỏng theo sự tích rút trong truyện Tàu. Thầy bảo tôi đốt nhang và bắt 4 lá hình. Đoạn hỏi tuổi tác của tôi, rồi xòe bàn tay mập trùng trục, ngóng bấm từng đốt. Thầy lẩm bẩm: Tý Sửu Mẹo. Tính toán xong, thầy nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt ngầu đỏ như tôm luộc. Tôi vội cúi mặt xuống và hồi hộp chờ. Qua hai lá đầu, chẳng có gì lạ, chỉ là những hàng chữ nho viết theo lối thảo với nét mềm và sắc. Thầy giảng nghĩa: Năm nay tôi mắc lời ăn tiếng nói, cần phải cúng sao thái bạch và cử mặc áo trắng. Điều đó quan hệ gì? Tôi đã quen sống nhẫn nhục, quen chịu thua thiệt hết cả thiên hạ, nhưng cách ăn mặc của tôi không quá giản dị. Đời vốn buồn và tôi sợ màu trắng. Nó không tượng trưng cho sự trong trắng, mà lại gieo cho tôi một sự trống trải, một ý nghĩ về màu sắc ở bệnh viện. Lá quẻ thứ ba làm tôi suýt bật cười. Một người đàn ông hia mão chỉnh tề bưng mâm nhang đèn trầu rượu quỳ lạy một người đàn bà đỏng đảnh ngồi trên võng. Mái tóc của ả xõa lê thê gần quét đất, mặt ả vừa giận dỗi vừa nhõng nhẽo. Qua một tràng cười sực nức mùi rượu đế, thầy ba giải thích: Quẻ này là quẻ tiết đinh sang, nhất bộ nhất bái cầu phàn lê quê. Thế nào năm nay cũng có người cầu thân cô. Dần ngạc nhiên: Việc gì mà phải lạy lục như thế này? Tôi là mặt nghiêm bắt lá thứ tư. Đây là hình một ông vua râu ba chòm, hai mắt lương tình tứ liếc một nàng ổng ẹo ngồi trong lòng ông. Mặt ả đĩ thỏa một cách quê mùa, áo ả màu hồng thêu một đôi chim trĩ. Quẻ này là quẻ trụ vương mê đắc kỷ. Hiện giờ có người mê cô, mê một cách... Để diễn tả cái mê kinh khủng, thay vì chọn một tiếng thích hợp, thầy ba giang hai tay ra ôm lấy khoảng không. Nụ cười vàng ối của thầy gửi về tôi đầy vẻ bỡn cợt xúc phạm. Mí mắt tôi nóng lên, dần cấu vai tôi rồi đùa: Ông ấy đoán trúng không? Dù giận ông thầy bói, tôi vẫn cố lục soát hết hàng cùng ngõ hẻm của ký ức để tìm một người nào quen, có vẻ si ngốc tôi. Trong đời tôi, chưa từng có một anh chàng nào thích nhìn trộm tôi lâu hoặc kéo dài câu chuyện với tôi, trừ Duy. Nhưng bây giờ, đối với tôi, Duy đâu còn đam mê nữa. Dần lại đùa: Chị này muốn đi tu. Ông thầy bói phản đối: Cô ấy mà đi tu uổng tương uổng chao lắm. Với cái số đào hoa, cô tu chùa nào sập chùa đó, tu miễu nào thì sập miễu đó. Anh Duy, bây giờ chỉ còn một mình anh có can đảm bắt tình với em thôi. Em chỉ còn một mối tình không còn say mê hào hứng nữa. Nhưng mất nó, em không hiểu mình sẽ bám vào cái gì để tiêu nốt quãng đời trống rỗng còn lại. Má anh đòi hỏi con dâu tương lai của bà phải có nghề nghiệp hẳn hoi. Em chỉ có cái thân hình gầy đét, làn da mặt mỗi khi tham ăn hộp dịch lộn là nổi mụn lấm tấm, và cái bệnh đau gan kinh niên để làm của hồi môn thôi. Má em chỉ thích kén rễ làm công chức, đủ bảo đảm đời sống của em. Anh thì chuyên sống về nghề chạy áp phe giặt. Chú thích: áp phe, tiếng Pháp, chỉ việc buôn bán kinh doanh, ở đây dùng theo nghĩa xấu. Hết chú thích. Sự thăng trầm của anh chắc chắn sẽ làm cho má em ngại lắm. Hơn nữa, bây giờ anh mới ra khỏi nhà tù, thất nghiệp, ốm đói. Chắc chắn nếu cưới em, anh chỉ đem cái mã xấu trai và cái tánh thật khùng kinh niên làm sính lễ. Lúc này em tập viết văn. Mấy cáo ni lông của em đã cũ mềm. Đi xe sô lét, em để vạt áo vướng bánh. Thế là vạt áo lủng đôi ba lỗ nhỏ. Đêm nay em sẽ mặn áo lại. Em mới sắm vài cái áo lụa thật bền. Lúc cao hứng, trong những trang truyện, em kể lại vài dòng về lụa và gấm. Có một nhà văn nào đó bảo rằng chất lụa là chất đàn bà, mà nghệ thuật bây giờ là nghệ thuật của đàn ông. Hơn nữa, lụa và gấm hiện nay đâu còn chễm chệ ngự trên hàng đầu của thời trang. Thời đại này là thời đại của ni lông, nin phờ răng. Đó, anh thấy chưa? Em cổ hủ, chậm tiếng. Em đi đâu, thiên hạ ở cái thành phố màu sắc diêm dúa này đều chê em có vẻ vườn tược, rẫy bái. Em yêu anh cũng chỉ để cho cuộc đời thêm đôi chút gia vị, không đem thủ đoạn, mánh khóe của đàn bà để trói buộc anh. Em đã rời nhà chị Tám, dọn về gần chùa Long Vân. Lánh xa bầu không khí hiu quạnh đó, em đi vào cái hiu quạnh khác. Cuộc đời em là một lối đi vắng vẻ, kéo dài mãi không thôi. Trước cổng chùa, vài chỗ bán hàng rong mọc rải rác cho lũ học trò ở một cái trường học sớm lao động. Nhưng sự ồn ào tắt dần theo con đường đất dẫn em vào một xóm nhà lá sau ngôi chùa cổ kính. Một đầm sen nhỏ cạnh chùa càng làm tăng thêm vẻ u buồn của chùa chiền. Mỗi lần đi qua cầu vào cổng chùa, dòng rạch gần lối tháng chạp thường xanh leo lẻo như mắt mèo. Rã rượi, nao nao, lượn dưới chân cầu cho em một cảm tưởng đen tối không bao giờ dứt. Hai bên bờ rạch, những lùm cỏ lá mềm và sắc uốn éo với từng cơn gió nhẹ. Đã bao lần em soi gương, thân thể em vẫn khô khan mỏng lét, da mặt tươi mát một cách giả tạo qua một lượt kem mỏng. Mỗi sáng dạo trước, em gái của em bắt em tắm douche. Chú thích: douche nghĩa là tắm bằng vòi nước, tia nước. Hết chú thích. Để cho bắp thịt ở ngực săn lại, những tia nước lạnh cống dội lên ngực như những mũi kim. Chỉ được 3 hôm, em bị cảm phải nằm dưỡng bệnh trọn một tuần. Rốt cuộc, bắp thịt ở ngực và hông vẫn nhão như cũ. Em thường viết vào buổi tối, hôm nào cười giỡn nhiều với mấy con bạn ở chung nhà. Sau khi tàn những chuỗi cười sặc sụa, em ngồi lại cầm bút, nhưng không hiểu sao nguồn cảm hứng hình như bị táo bón đi mất. Ngồi mãi, em chẳng viết được thêm chữ nào. Ở đây gần đồng ruộng, ban đêm mùi hương đồng lẫn mùi dạ lý bên hè thoang thoảng. Em thường hái những chùm dạ lý để vào trong quyển sách. Mỗi sáng em mở quyển sách ra, tẩn mẫn ngửi mùi thơm dịu dàng thấm qua suốt mấy trang giấy mỏng. Em ngắm sao trên nền trời đêm lặng ngắt. Nhìn những chấm sao đổi ngôi, em mơ cuộc đời mình sẽ có gì thay đổi. Em đi coi quá nhiều thầy bói, nhưng vì coi quá nhiều, nên giờ đây em gần như quên hết mọi lời đoán về tương lai. Em tưởng chừng năm tháng kéo dài quá, em nghĩ rằng một chuyến đi xa có thể lấy lại sự an ổn trong tâm hồn, và em lại chờ đợi.